là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay còn những tin chính đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị triển khai năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Yên Bái tiếp tục tăng cường quy định số 08 về việc lãnh đạo các cấp tham dự sinh hoạt tại các tổ chức đảng ở cơ sở. Huyện Mù Cang Chải khắc phục các công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước cho lúa mùa sinh trưởng. Công an tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị, cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà giáo, lão thành, đại diện các cơ sở giáo dục. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Năm học 2022-2023, hệ thống trường lớp tiếp tục được quy hoạch, đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường đạt 70,4%, tăng 4,6% so với năm học trước. Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,7%. Tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào trung học cơ sở đạt 94,3%. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tiếp tục được đổi mới và đạt được kết quả tốt. Kết quả tại các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế năm 2023 tính đến nay, các đội tuyển đều đạt thành tích cao, trong đó đã đạt 11 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 5 bằng khen. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đại diện các địa phương, cơ sở giáo dục đã đóng góp ý kiến về kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đại diện các bộ ngành cũng đã chia sẻ trong việc phối hợp với ngành giáo dục. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với chủ đề năm học 2023-2024 đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội Cơ sở giỏi năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Tỉnh Yên Bái có 196 tổ chức hội phụ nữ cấp cơ sở, đội ngũ Chủ tịch Hội Cơ sở trẻ trung năng động, có trình độ, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, đã chủ động sáng tạo trong triển khai phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tiên phong đi đầu gắn bó mật thiết với hội viên phụ nữ và nhân dân. Qua đó, các hoạt động chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Vai trò chủ thể của hội phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao. Vai trò của tổ chức hội ngày càng được khẳng định, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Hiện nay 95% cán bộ hội cơ sở đạt chuẩn chức danh, 98% cán bộ nữ tham gia cấp ủy, 75% cán bộ nữ tham gia đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, 100% cán bộ hội cơ sở được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, các kỹ năng cần thiết hàng năm. Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi nhằm động viên cổ vũ đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội, khích lệ chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo diễn đàn cho cán bộ hội cấp cơ sở từ nhiều địa phương chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đây cũng là dịp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ nói chung, chủ tịch hội cơ sở nói riêng, để chị em tích cực phấn đấu và rèn luyện, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước trong công cuộc đổi mới hiện nay. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao bằng khen Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cho 30 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở. Sau hội nghị này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ lựa chọn 4 Chủ tịch Hội cơ sở tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương cán bộ Chủ tịch Hội cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023, dự kiến được tổ chức trong tháng 10 2023 tại thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã công bố quyết định công nhận hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với 6 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, đoàn thể của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh và gần 100 người cao tuổi tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 87.500 hội viên người cao tuổi. 5 năm qua, phong trào người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đã được đông đảo người cao tuổi trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Có sức lan tỏa trên nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, trong đó có gần 400 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, trên 1.300 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Thông qua phong trào đã nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong giai đoạn 2023-2028, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích tạo mọi điều kiện cho người cao tuổi tham gia phát triển sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đồng thời cần nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đề nghị các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là nâng cao hiệu quả chất lượng phong trào tuổi cao gương sáng, gắn với phong trào nêu gương sáng phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tại hội nghị, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 6 cá nhân. 5 cá nhân tiêu biểu khác được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn công tác tỉnh Yên Bái, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác đã thăm và làm việc với tập đoàn Sunwak. Ông Jan Chun Soi, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Sunwak Hồng Kông, tổng giám đốc tập đoàn Sunwak tại khu vực vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Kông, Macau và tại khu vực Tây Nam Trung Quốc cùng các thành viên đã tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 37 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 478 triệu đô la, tương đương khoảng 11.277 tỷ đồng. Trong đó có 16 doanh nghiệp có nhà đầu tư Trung Quốc đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 90,89 triệu đô la, tương đương khoảng 2.007 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh, tập trung ở các lĩnh vực như chế biến khoáng sản, nông lâm sản, bột đá, quế, gỗ, giấy và chè. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nhiều ngành hàng xuất khẩu của tỉnh. Vì vậy, việc Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại từ đầu năm 2023 mang đến kỳ vọng lớn cho các doanh nghiệp, ngành hàng, nhất là lĩnh vực chất dẻo. Từ năm 2019 đến nay, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 8% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, tương đương 70 triệu đô la. Mặc dù xuất khẩu tăng đều qua các năm nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Một số mặt hàng của tỉnh cần tiếp tục xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới như khoáng sản, gỗ rừng trồng, đặc biệt là mặt hàng nông sản như chè, quế. Về nhập khẩu, Yên Bái chủ yếu nhập từ Trung Quốc các loại máy móc thiết bị sản xuất chế biến gỗ rừng trồng và công nghệ chế biến mặt hàng nhựa khoáng sản. Thông tin một số nét chính về tập đoàn Sunwa, ông Jia Zhuanchoi, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Sunwa Hồng Kông, tổng giám đốc tập đoàn Sunwa tại khu vực vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Kông, Macau và tại khu vực Tây Nam Trung Quốc cho biết, tập đoàn Sunwa được thành lập năm 1957 là tập đoàn đa lĩnh vực có trụ sở tại Hồng Kông với mạng lưới hoạt động trải dài tại nhiều quốc gia. bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ đầu những năm 1970. Tới nay, tập đoàn Sunwa đã và đang hoạt động chính trên các lĩnh vực hải sản và thực phẩm, bất động sản, dịch vụ tài chính, cà phê, nông sản và thực phẩm khô, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, và gần đây nhất là đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của tập đoàn Sunwa tại Việt Nam là thúc đẩy tình hữu nghị Trung Việt, tăng cường giao lưu kinh doanh, đồng thời phối hợp và phục vụ tốt các doanh nhân, hiệp hội và doanh nghiệp của cả hai bên. Hiện tại, tập đoàn Sunwa đang xúc tiến hợp tác với tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang để phát triển dòng chè Phổ Nhĩ xuất khẩu sang Trung Quốc và ra thế giới. Đáp lại lời mời của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn, ông Jaron Choi sẽ thu xếp thời gian sang thăm tỉnh Yên Bái vào thời gian thích hợp để hai bên cùng thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác.
Thực hiện quy định số 08 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và kế hoạch số 48 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng các quy định, hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện ở cấp mình. Trong 2 năm 2021-2022, đã có hơn 7.000 lượt bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hơn 61.000 lượt đồng chí là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành viên đoàn công tác cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt tại các tổ chức đảng trong toàn tỉnh. Việc thực hiện nghiêm quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, đồng thời bám sát tốt việc thực hiện nhiệm vụ và nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nhất là ở thôn bản, tổ dân phố, nề nếp, chế độ, nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ đã có chuyển biến tích cực. Thông qua việc giữ sinh hoạt tại các tổ chức đảng còn góp phần củng cố thêm mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ với nhân dân, từ đó xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong phát triển chăn nuôi nên đến nay tổng đàn gia súc chính của Yên Bái đạt hơn 705.000 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 33.000 tấn, tăng gần 6%. Có được kết quả này là do trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tập trung nhiều giải pháp như khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại bền vững, phát triển chăn nuôi bán công nghiệp, nuôi trâu bò thương phẩm, tái phát triển đàn lợn, gia cầm song song với công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ xảy ra hôm 5 tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 168 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu đồng ruộng, trong những ngày qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã huy động nguồn lực phối hợp với các xã nhanh chóng khắc phục các công trình thủy lợi bị thiệt hại, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Công trình thủy lợi Khao Mang, xã Khao Mang có chiều dài 3,8 km, phục vụ tưới tiêu gần 6 hectare lúa nước của người dân bản Khao Mang và bản Xéo Mả Pán. Sau trận mưa lũ ngày 5 tháng 8, tuyến kênh này bị đất lấp nhiều đoạn. Để nhanh chóng khôi phục tưới tiêu cho diện tích lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng, công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn đã hỗ trợ ống dẫn nước để người dân bản Khao Mang và bản Xéo Mả Pán ổn định sản xuất. Anh Giàng A Nhà, bản Khao Mang cho biết. Mưa lũ làm hỏng kênh dẫn nước, khiến cho diện tích lúa nhà mình và mọi người thiếu nước, nên hôm nay được công ty Nghĩa Văn cấp nước nên người dân trong hai bản đã cùng nhau sửa chữa để sớm đưa nước về ruộng, tránh không để mất mùa. Vụ mùa 2023, xã Khao Mang gieo cấy 371 hectare lúa. Trận mưa lũ ngày 5 tháng 8 đã làm hư hỏng gần 1,3 km kênh dẫn nước. Nếu không được khắc phục sớm thì gần 100 hectare lúa sẽ bị thiếu nước. Xác định được tầm quan trọng đó nên ngay sau khi ổn định cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, xã Khao Mang đã phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn, tiến hành các phương án khắc phục nhằm đảm bảo việc tưới tiêu cho diện tích lúa mùa của xã. Ông Giàng A Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang nói.
Việc mà khắc phục cái công trình thủy lợi nó có ý nghĩa rất là lớn đối với trên địa bàn xã Khao Mang. Thứ nhất là đảm bảo cái nguồn lương thực phẩm trực tiếp cho bà con nhân dân. Thứ hai cũng là đảm bảo cái nguồn gọi là lương thực phẩm trên địa bàn xã cũng như là trên toàn huyện. Thì trong quá trình thực hiện ấy thì đồng chí phân xã cũng là tích cực phối hợp với các ban ngành cũng như là công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn để thực hiện tốt cái công việc là rà soát cụ thể từng công trình, cũng là đặc biệt là công trình là phục vụ cho những diện tích lớn để đảm bảo tưới tiêu và phục vụ cho cái năng suất sản lượng của lúa vụ mùa.
Qua giả soát trận mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 168 công trình thủy lợi bị thiệt hại với tổng chiều dài hơn 26 km. Để đảm bảo nước tưới cho cây lúa sinh trưởng tốt, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã huy động 100% đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường, đầu tư 24 km đường ống để dẫn nước vào đồng ruộng. Sau hơn một tuần triển khai, đến nay đã có 40% số công trình thủy lợi được khắc phục. Công ty phấn đấu đến 25 tháng 8 sẽ có 90% công trình thủy lợi được khắc phục. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn Thủy nông Nghĩa Văn cho biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho quản lý vận hành khai thác các công trình thủy lợi gồm 4 huyện thị, trong đó có huyện Mù Cang Chải. Vừa qua thì huyện Mù Cang Chải cũng trải qua cái đợt mưa lũ lớn, thì về các công trình thiệt hại thì công ty cũng kết hợp với các xã, các thôn bản rà soát các công trình hư hỏng, mua ống HDPE cùng kết hợp với các thôn bản, trưởng thôn để lắp đặt để phục vụ đảm bảo nước tưới phục vụ nhân dân, huy động tối đa lực lượng anh em để khắc phục các hư hỏng.
Huy động tối đa nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ khắc phục những công trình thủy lợi trên địa bàn các xã bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn đang nỗ lực giúp người dân vùng lũ tránh bị thiệt hại nhiều trong sản xuất nông nghiệp. Hôm nay, trường Cao đẳng Yên Bái vừa tổ chức đón và làm thủ tục nhập học cho 450 tân học sinh, sinh viên nhập học đợt 1 năm học 2023-2024. Trong đợt 1 có gần 300 học sinh sinh viên đăng ký học văn hóa trung học phổ thông và 11 chuyên nghề trình độ hệ trung cấp như hướng dẫn viên du lịch, nhạc vụ truyền thống, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ nướng, nghệ thuật múa dân gian dân tộc, nghiệp vụ lễ tân, thanh nhạc, đồ họa và 3 ngành nghề trình độ cao đẳng với gần 150 sinh viên gồm cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược và cao đẳng hướng dẫn du lịch. Dự kiến trong tháng 9, nhà trường tiếp tục nhập học đợt 2 với 250 học sinh sinh viên các ngành đào tạo, trong đó có 150 sinh viên ngành giáo dục mầm non. Năm học 2023-2024, trường Cao đẳng Yên Bái được giao 800 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành có trình độ cao đẳng, trung cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các địa phương. Tại buổi nhập học, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên tiếp nhận giúp học sinh sinh viên nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết, nhập học nhanh chóng, sắp xếp chỗ ở. Đồng thời, nhà trường đã phát gần 100 bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hộ khẩu thường trú tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, công đoàn viên chức tỉnh tặng 7 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Hội phụ nữ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tặng 7 suất quà cho học sinh ở xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua với tổng số tiền 10 triệu đồng, giúp cho các tân học sinh sinh viên vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt giữ 162 vụ với 250 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9,5 kg heroin, 3,2 kg ma túy tổng hợp, 1,38 kg thuốc viện, hơn 7 kg cần sa, 9 kg quả thuốc viện tươi và nhiều vật chứng có liên quan. Riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 28 vụ với 38 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 6 kg heroin. Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội về ma túy thường câu kết thành các đường dây mua bán ma túy liên huyện, liên tỉnh. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội tổ chức đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin có khối lượng trên 3.200 gram heroin, bắt giữ 3 đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La. Đây là vụ án thu giữ số lượng ma túy lớn, các đối tượng có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, nhưng với tinh thần trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phá thành công vụ án, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng bảo thủ ủng hộ quân đội Thái Lan cho biết họ đã đồng ý tham gia liên minh do Đảng Vì Nước Thái lãnh đạo để thành lập chính phủ mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại xứ Chùa Vàng đã diễn ra được 3 tháng mà chưa thành lập được chính phủ. Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất do Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayut Chan-o-cha đã đưa ra thông báo gia nhập liên minh vì nước Thái. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại động thái này có thể gây ra phản ứng dữ dội từ phía công chúng vì Đảng Vì Nước Thái đã cam kết loại bỏ ảnh hưởng của quân sự khỏi chính trị. Đảng Vì Nước Thái đã tiếp quản các nỗ lực thành lập chính phủ liên minh sau khi đảng tiến bước thất bại trong cuộc đàm phán liên minh 8 bên. Liên minh mới của Đảng Vì Nước Thái sẽ không có sự tham gia của đảng tiến bước. Đảng Vì Nước Thái sẽ đề cử ông Srettha Thavisin làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào tháng 3 tới.
Ngày 17 tháng 8, Ngoại trưởng Iran Hossein Abdollahian đã có chuyến thăm Ả Rập Xê Út và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà tại thủ đô Riyadh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Iran tới Ả Rập Xê Út kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016. Phát biểu trong cuộc báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Bin Farhan nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước đóng vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực. Ả Rập Xê Út sẽ tích cực thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế và an ninh đạt được giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abdollahian khẳng định mối quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út đang phát triển đúng hướng và không ngừng đạt được những tiến bộ. Ông đánh giá cao vai trò của Ả Rập Xê Út trong khu vực và cho biết Iran sẽ hợp tác với nước này để giải quyết ngay một vấn đề còn tồn tại khu vực. Ông cũng tiết lộ Tổng thống Iran Raisi sẽ thăm Ả Rập Xê Út trong thời gian tới. Dưới sự trung gian của Trung Quốc, đại diện Ả Rập Xê Út và Iran đã tổ chức đối thoại tại Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay, sau đó ký kết và ra tuyên bố chung nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao. Ngày 6 tháng 4, hai bên tuyên bố lập tức khôi phục quan hệ ngoại giao. Vào ngày 17 tháng 6, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út có chuyến thăm Iran đầu tiên sau 7 năm.
Ngày 17 tháng 8, một quan chức cấp cao của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cho biết khối này sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đảo ngược cuộc đảo chính ở quốc gia Tây Phi thất bại. Các bộ trưởng quốc phòng của ECOWAS đã gặp nhau tại Accra trong khuôn khổ những nỗ lực mới nhằm đảo ngược vụ phế truất Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. Cuộc họp thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger diễn ra sau khi đã qua thời hạn chót ngày 6 tháng 8 để các binh sĩ nổi loạn thả và phục hồi chức vụ cho ông Bazoum. Ông Bazoum vẫn bị quản thúc tại gia và cùng vợ con trai ở thủ đô Niamey. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi đã họp để xem xét liệu có hỗ trợ can thiệp quân sự hay không, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định công khai. Trong khi đó, ngày 15 tháng 8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Bộ Quốc phòng Israel thông báo Mỹ đã đồng ý cho Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 cho Đức với tổng giá trị 3,5 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Israel. Hợp đồng hoàn chỉnh dự kiến sẽ được ký kết trước cuối năm nay. Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow do Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ phối hợp phát triển có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa bên ngoài bầu khí quyển, bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn sinh học, hóa học. Không quân Đức hy vọng sẽ hoàn thành việc chuyển giao hệ thống Arrow 3 vào quý 4 năm 2025.
Báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới cho biết khoảng một nửa dân số thế giới phải chứng kiến tình trạng khan hiếm nước ở mức độ cao trong ít nhất một tháng mỗi năm. Tình trạng thiếu nước dự kiến sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, nhưng một chỉ số quan trọng khác là biến đổi khí hậu cũng đang trở thành tâm điểm, đó là nước. Tài nguyên nước đang ngày càng khan hiếm hơn trong bối cảnh con người và hầu hết sinh vật sống trong tự nhiên đều cần nước hơn khi các đợt nắng nóng tấn công. Theo báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới, khoảng 4 tỷ người, tương đương gần một nửa dân số thế giới, đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng cao về nước trong ít nhất một tháng mỗi năm. Dựa trên bộ số liệu từ năm 1979 đến năm 2019, tỷ lệ dân số bị ảnh hưởng có thể tăng lên gần 60% vào năm 2050.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại bảng A giải U23 Đông Nam Á, U23 Thái Lan ra quân và chứng tỏ sự hơn hẳn về đẳng cấp trước đối thủ. U23 Thái Lan nhập cuộc với lợi thế chủ nhà và họ kiểm soát tốt hơn, mặc dù vậy U23 Myanmar sử dụng khá nhiều cầu thủ tốc độ và chơi pressing, khiến việc liên bóng của Thái Lan không dễ dàng. Phút 21, Fochara sút chéo góc mở tỷ số, đội chủ nhà chơi thoải mái hơn và tới phút 32, họ cướp bóng ngay sát vòng cấm U23 Myanmar, dẫn tới pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 của Chukwuet. Trong phần còn lại của hiệp 1, U23 Myanmar dù rất cố gắng tấn công và có một số pha xuống biên rất lợi hại nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt. Ở đầu hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động tiếp tục chơi kiểm soát để ngăn U23 Myanmar có cơ hội. Hiệp đấu không có nhiều cơ hội so với 45 phút đầu tiên và chủ yếu cơ hội thuộc về U23 Thái Lan. Jotsakon mang về quả penalty cho chủ nhà ở phút 86 trước khi đích thân thực hiện, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Thái Lan ở ngày ra quân. Ở cặp đấu khác, U23 Campuchia đã có ngày ra quân tưng bừng khi đè bẹp đối thủ yếu nhất bảng là Brunei tại giải U23 Đông Nam Á. Ngay ở phút thứ 5, U23 Campuchia đã có bàn mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Soromata. 4 phút sau, thủ môn Isaac của Brunei lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp U23 Campuchia nhân đôi cách biệt từ rất sớm. U23 Brunei chỉ biết cam chịu những đợt tấn công của đối thủ, mặc dù vậy họ không thể thủng lưới thêm một lần nào nữa trong hiệp 1. Thay vào đó, ngày đầu tiên ở hiệp 2, U23 Campuchia có bàn thắng thứ 3. Và người lập công tiếp tục là Ratana với pha băng cắt đánh đầu đẳng cấp. Cần phải nói rằng các cầu thủ U23 Campuchia dứt điểm khá tệ trong trận đấu này. Phải tới phút 73 họ mới nâng tỷ số lên thành 4-0 sau pha sút bồi của Chanrit. Những phút cuối U23 Campuchia giảm nhịp độ nhưng vẫn có thêm một bàn thắng do công của Prisay. Chung cuộc U23 Campuchia đại thắng trong ngày ra quân trước U23 Brunei. Chuyển sang các tin tức bóng đá, UEFA đã công bố bảng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất mùa 2022-2023, đó là Lionel Messi, Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Messi đã có một năm thi đấu ấn tượng khi giúp đội bóng thành Paris giành chức vô địch League One và cùng đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch tại World Cup 2022. Trong khi đó, bộ đôi của Man City là tiền vệ Kevin De Bruyne và tiền đạo Erling Haaland đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước, vô địch Premier League, Champions League và FA Cup. Người chiến thắng giải thưởng danh giá này sẽ được công bố trong lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024 ở Monaco ngày 31 tháng 8. Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, UEFA cũng công bố 3 ứng cử viên cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa, đó là Pep Guardiola của Man City, Simone Inzaghi của Inter Milan và Luciano Spalletti của Napoli. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.